Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Khi chúng ta lớn lên vì những nỗi cô đơn đáng sợ thường trực mà ý thức về mục đích có thể bị mất đi, ước tính có khoảng 10-15% người lớn tuổi có thể gặp phải vấn đề trầm cảm. Vậy đâu là những dấu hiệu nhận ra và làm như thế nào quý vị có thể bắt đầu câu chuyện một cách thích hợp nhất đối với người mà quý vị lo lắng là đang gặp phải chứng trầm cảm? Melanie Barkis là một thiện nguyện viên của tổ chức có địa chỉ ở Đông Nam Melbourne. Cô gắn kết những người tị nạn và di dân với các dịch vụ sức khỏe và ổn định cuộc sống thích hợp. Melanie nhận ra rằng người lớn tuổi dễ mắc phải chứng trầm cảm hơn với các dấu hiệu đôi khi bị nhầm lẫn là nguyên nhân của yếu tố tuổi tác.
First thing is they themselves are not aware that they are going through some kind of sickness. The few people they have connection with.
Đầu tiên là bản thân họ không nhận biết được rằng họ đang trải qua một vài căn bệnh. Nhiều người mà họ có mối liên hệ hoặc tiếp xúc thường xuyên lại không thể xác định được để nói rằng đúng rồi, người này đang trải qua một vài dạng lo lắng hoặc trầm cảm. Đó là lý do vì sao họ cư xử như vậy, hoặc đó là nguyên nhân dẫn đến việc họ không thể ngủ.
Cựu Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc, MAM, bác sĩ Michael Hightower là thành viên thường trực của tổ chức lo cho người tâm thần Beyond Blue và là một bác sĩ gia đình nói rằng, trong khi người dân từ một số nền văn hóa có thể rụt rè trong việc chia sẻ những vấn đề của họ, thì có những dấu hiệu cho thấy khi một người đang phải đối mặt với trầm cảm.
It's often just the way in which they appear. They haven't taken time to look after themselves with how they dress, demeanor, you know, the way they groom themselves. The house may be untidy. They may just not speak very happily, bit of a monotone. No life in the speech. It means that they are not functioning well.
Thông thường thì đó là cách họ xuất hiện. Họ không dành nhiều thời gian để nhìn ngắm chính mình trong việc ăn mặc, cách cư xử. Quý vị biết đấy, cách mà họ trưng diện bản thân cũng như ngôi nhà không thể được gọn gàng. Cách họ nói chuyện không mấy vui vẻ, kiểu như giọng cứ đều đều, không cảm xúc. Điều đó có nghĩa là họ không có sự linh hoạt trong hoạt động, không có bất cứ sự quan tâm nào, không trông đợi điều gì, cũng chẳng tận hưởng điều gì tại thời điểm đó.
Làm việc với vai trò là bác sĩ gia đình ở phía bắc Altona, một trong những khu đô thị đa văn hóa nhất, bác sĩ Hikerwell thường nhìn thấy nhiều người dẫn người lớn tuổi theo để kiểm tra sau khi nhận thấy một số dấu hiệu cảnh báo bệnh trầm cảm.
In my practice, on a daily basis, I'll have concerned neighbors bringing in their older, retired neighbors because they're worried about them one shape or form.
Trong công việc căn bản thường ngày của tôi sẽ phải lo lắng khi những người hàng xóm mang người hàng xóm cao tuổi đã về hưu đến khám vì họ lo lắng khi thấy những người đó có dấu hiệu hay một dạng của bệnh. Có thể vì vấn đề y tế, có thể vì họ bị sụt cân, cũng có thể vì họ khóc, có khi chỉ vì họ quá rỗ rảnh. Và việc tiếp cận những trường hợp này thật sự rất quan trọng.
Melanie thừa nhận rằng nói chuyện với một người lớn tuổi về trạng thái tinh thần của họ không phải là một điều dễ dàng.
I just be there for them, give them calls, go out with them, just to make them feel comfortable. If I feel that they need to see someone professionally, I connect them with them.
Tôi ở đó để giúp đỡ họ, gọi điện thoại cho họ, đi ra ngoài với họ, chỉ để cho họ cảm thấy thoải mái. Nếu tôi cảm thấy họ cần gặp vài chuyên gia, tôi sẽ liên lạc để sắp xếp cho họ gặp và khuyến khích họ nói rằng điều đó không có gì là sai hay khác thường. Tất cả mọi người đều có những vấn đề như vậy, vì vậy chỉ cần cho họ hy vọng là họ không có gì khác thường cả.
Nếu quý vị lo lắng về tình trạng sức khỏe tinh thần của một người cao tuổi, bác sĩ Hakewell đề nghị hãy giúp họ gỡ bỏ bức tường cách ly trong chính con người họ, bắt đầu một cuộc nói chuyện đơn giản.
People will not say that they are low or depressed. They always put a brave face on. The most common greeting is how are you going? How are you?
Họ luôn luôn che đậy bằng khuôn mặt đầy sự mạnh mẽ. Cách chào hỏi thông dụng nhất là hỏi dạo này bạn thế nào, bạn có khỏe không, và sự đáp trả thường gặp là tôi ổn, và thực sự quan trọng để đi sâu hơn vào những lời hỏi đáp thông thường đó. Ví như những khía cạnh khác trong cuộc đời bạn ra sao, bạn cảm thấy như thế nào, bạn có ăn được không, ngủ được không, có điều gì khiến bạn lo lắng không, bạn có bị căng thẳng không. Những từ ngữ như vậy trong bối cảnh phi chính trị có thể là một cảnh báo tốt và một khởi đầu tốt để duy trì cuộc đối thoại và có thể nói đến những vấn đề sâu hơn.
Đôi khi một số rối loạn tâm thần cũng có thể giống với một căn bệnh hay các triệu chứng thể chất, chẳng hạn như đau đớn hay mệt mỏi.
If something's wrong, it's wrong. But sometimes it can be a depressive illness, anxiety illness, which can mimic some of the symptoms of those medical conditions.
Tôi nghĩ Nếu như có gì đó không ổn, có nghĩa là thực sự không ổn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nó có thể là một chứng bệnh trầm cảm, bệnh lo âu, có thể hao hao giống với một số triệu chứng của các trường hợp sức khỏe thông thường. Vì vậy, quý vị luôn luôn phải tổng hợp nhiều yếu tố lại với nhau và không được bỏ qua tiếng nói của cơ thể, không bỏ qua các căn bệnh về sức khỏe tâm thần. Có như vậy, quý vị có thể chắc chắn là quý vị đang loại bỏ những tế bào soma và quý vị không lừa dối người khác và nói rằng mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của quý vị, điều mà không bao giờ nên làm. Tuy nhiên, quý vị phải luôn luôn làm việc thông qua các khía cạnh sức khỏe tâm thần khi quý vị đối phó với các vấn đề cơ thể, bởi vì một người có thể làm trầm trọng thêm vấn đề của người khác.
Và các yếu tố thông thường như bệnh tật, đau buồn, mất mát, nỗi lo tài chánh, bị cô lập hay di dời người thân thường có thể dẫn đến sự trầm cảm.
People who are retired or retiring and feel that they have a lack of purpose. Older people often feel a burden on their families, they feel a burden on their children, grandchildren, and you know they need to be reassured that's not the case.
Những người đã về hưu hay đang về hưu và cảm thấy rằng họ không còn mục đích sống, những người già thường cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình. Họ thấy họ là gánh nặng cho con và cháu và họ cần được bảo đảm rằng họ không rơi vào tình trạng đó. Nếu họ không khỏe, những căn bệnh này có thể xử lý được. Nó có thể được giải quyết về mặt y tế, nhưng cũng có thể phải đối mặt với căng thẳng thần kinh. Và đó không phải là một điều tệ hại, nó có thể được giải quyết.
Ở Úc, có đến 45% dân số sẽ phải trải qua tình trạng sức khỏe tâm thần trong cuộc đời của họ. Trong bất kỳ năm nào cũng có 1 triệu người lớn bị trầm cảm và 2 triệu người phải trải qua lo lắng. Có những bước quý vị có thể thực hiện nếu quý vị lo lắng về sức khỏe của ai đó và không biết cần phải làm gì.
There's a lot that can be done, including conversation, including joining people up to other people who can put a bit of spark back into life.
Có rất nhiều việc quý vị có thể làm được, bao gồm các cuộc đối thoại, gắn kết mọi người với nhau, giúp họ tìm thấy ánh sáng trở lại trong cuộc sống của họ, mang đến cho họ những hoạt động, kết nối họ với một chuyên gia y tế, bác sĩ gia đình, nhà tâm lý, những người xung quanh đang làm việc trong cộng đồng, người có thể giúp đỡ, hỗ trợ cho người khác.
Melanie cũng nhìn nhận việc hình thành mạng xã hội như là một lợi ích rất lớn cho việc cải thiện và mang lại hạnh phúc cho một người.
Especially the people who are connected with something like, say, religious people. There are seniors groups, ethnic senior groups are there. There's some kind of interaction with the other people.
Đặc biệt, những người có sự kết nối với những thứ như tôn giáo, có một nhóm người cao tuổi, các nhóm sắc tộc lớn tuổi, có các cách thức tương tác với những người khác. Như vậy, họ có thể có cuộc sống chất lượng hơn và lâu dài hơn.
Nếu quý vị hay những người quý vị biết đang bị trầm cảm, quý vị có thể tìm hiểu thêm về bệnh này qua địa chỉ website www.sen.org hoặc qua địa chỉ www.beyondblue.org.au. Quý vị có thể có sự hỗ trợ qua điện thoại khi gọi đến Lifeline tại số điện thoại 131114 hoặc Beyond Blue qua số điện thoại 1300224636. Quý vị cũng có thể tự do truy cập vào dịch vụ thông dịch miễn phí để kết nối với các dịch vụ hỗ trợ bằng cách gọi đường dây trợ giúp TIS qua số điện thoại 131450.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.